Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Nền Móng Ngôi Nhà. Báo chí thỉnh thoảng đưa tin về lễ khởi công với vài xẻng cát, lễ cất nóc cho những cao ốc, nhưng không thấy thông tin về việc làm móng cho công trình. Chỉ khi nào thi công móng mà sụp nhà lân cận thì báo chí mới đưa tin. Phải chăng vì nền móng là phần không thấy, nên ít người quan tâm? Trong một minh họa, Chúa Giêsu đã đề cập đến hình ảnh của ngôi nhà có móng vững chắc và ngôi nhà tạm bợ trên nền không vững. Xin cùng đọc Phúc Âm Luca chương 6 câu 46 đến câu 49. Sao các ngươi gọi ta Chúa, Chúa mà không làm theo lời ta phán? Ta sẽ chỉ cho các ngươi biết kẻ nào đến cùng ta, nghe lời ta và làm theo thì giống ai. Kẻ ấy giống như một người kia cất nhà, đào đất cho sâu, xây nền trên vần đá. Nước tràn lan, dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó nhưng không xô động được vì đã cất chắc chắn. Song kẻ nào nghe lời ta mà không làm theo thì giống như một người kia cất nhà trên đất không xây nền. Dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, tức thì nhà sập xuống và sự hư hại lớn lao. Cùng câu chuyện này trong Phúc Âm Matthew chương 7 câu 24 đến câu 27 đề cập chi tiết quen thuộc với người Do Thái. Ở đây, mùa hạ có nhiều con sông không còn chút nước, lộ cả đáy sông đầy cát sỏi. Nhưng sang đến mùa đông, lòng sông cạn trở thành dòng nước chảy cuồn cuộn. Vì thế có những người khi tìm nơi cất nhà nhằm mùa hạ, thấy dải cát đẹp liền cất nhà trên đó. Rồi khi mùa đông tới, họ kinh hoàng nhận ra mình đã tốn hao công sức cất nhà giữa dòng nước lũ và ngôi nhà bị cuốn trôi đi mà không kịp trở tay. Nhưng người khôn ngoan thận trọng, khó nhọc đào đất sâu tới vần đá và làm móng trên đó. Khi mùa đông đến, công lao khó nhọc được bù đắp vì nhà vẫn vững vàng chắc chắn. Chúa Giêsu dùng minh họa này dạy về tầm quan trọng của việc đặt nền móng cuộc đời sao cho vững bền dù giông bão có vây quanh. Và nền móng vững chắc mãi mãi cho cuộc đời là vâng giữ lời dạy của Đức Chúa Giêsu. Thứ nhất, nghe và không thực hành. Trong phần Kinh Thánh vừa đọc, Chúa Giêsu dạy việc nghe và làm theo lời Chúa giống như người khôn ngoan cất nhà trên nền móng vững chãi có thể đương đầu với mưa bão giông gió. Còn nếu chỉ nghe rồi an tâm, chẳng quan tâm thực hành, thì giống như người cất nhà không làm móng, nên đầu tư rất ít thời gian công sức, vẫn có một ngôi nhà như người khác, thậm chí còn sân xanh đỏ trông đẹp mắt nữa. Nhưng chỉ cần một mùa giông gió, thì biết ngay chất lượng tệ hại ra sao. Nếu đã xây móng kỹ càng, thì tốn hao nhiều, cả thì giờ lẫn công sức, lại có thể bị dèm che vì tiêu tốn quá nhiều cho phần chôn dưới đất. Thế nhưng, khi giông gió mưa bão đến, sẽ là cơ hội đánh giá chất lượng đầu tư. Chúng ta đều biết rõ điều này, phải không? Khi nói đến nhà, thì không chỉ đơn giản chỉ về ngôi nhà, mà còn hàm ý chỉ về gia đình, hay nói đến ngôi nhà lòng, là phần tâm linh liên hệ với Đức Chúa Trời. Rất nhiều lần chúng ta đọc phần kinh thánh này và hiểu rõ tầm quan trọng của việc làm theo lời Chúa, chứ không lấy nghe làm đủ để trấn an tấm lòng. Như lời ông Gia-cơ khuyên, hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Theo thư Gia-cơ chương 1 câu 22. Thế thì trong ngôi nhà tâm linh của gia đình chúng ta, người làm cha mẹ đã đầu tư xây nền móng cho nhà mình như thế nào? Có đang thật sự xây trên nền tảng lời Chúa hay không? Một thanh niên nọ sắp kết hôn, gia đình nhà gái được xem là gia đình tin kính vì tham gia nhiều công tác trong nhà thờ, cũng là tín hữu lâu năm nên được ngưỡng mộ lắm. Nhưng cậu đau lòng khi lần đầu gặp nhà gái đã chê cậu nghèo, không phải ông nọ, ông kia. Làm sao con bà nỡ mày nỡ mặt với người khác được? Cậu ngạc nhiên, con có nghề nghiệp đàng hoàng, sống bằng công sức lao động tử tế chứ đâu có làm điều gì sai trật với lời Chúa đâu. Nếp sống của cậu được lời chứng tốt của hội thánh, cậu dám trả giá cho niềm tin để theo Chúa và đang là thành viên trong ban điều hành, vậy mà vẫn bị chê. Vì tiêu chuẩn của nhà này không đặt trên khía cạnh tâm linh, mà là danh lợi quyền. Trong hai người, ai là người chỉ nghe làm đủ, và ai là người làm theo lời Chúa dạy? Hẳn chúng ta đều đã có câu trả lời. Rồi sau các bài giảng, các giờ học kinh thánh, chúng ta cũng thường nghe những lời cầu nguyện đáp ứng. Đại khái là, con biết đây là lời Chúa dạy, nhưng con chỉ là con người yếu đuối nên không làm được. Xin Chúa tha tội cho chúng con. Theo cách cầu xin này thì có toàn tâm muốn phân theo lời Chúa dạy để thực hành hay không? Chưa thực hành lời Chúa mà đã biện hộ là yếu đuối để khỏi làm. Đáng ra phải thưa với Chúa, con đã học lời Chúa, con chân thành cam kết vâng theo lời Ngài. Xin ban cho con năng lực để con làm theo điều Chúa dạy. Cách biện hộ của cha mẹ cũng sẽ ảnh hưởng đến con cái. Thử hỏi nền móng tâm linh nhà này sẽ ra sao? Như ông nọ, sau giờ thờ phượng trở về, đi ngang nhà hàng xóm, ông lẩm nhẩm, sáng nay học phải tha thứ 70 lần 7, nhưng xin Chúa tha tội cho con, vì con sẽ xử ông hàng xóm này theo cách mắt đền mắt, răng đền răng. Ông lấn hàng rào qua 5 phân, con cũng sẽ lấn lại 10 phân để cho ông ta biết thế nào là tham lam. Ai tham lam nhỉ? Về nhà ông kích động con cái dời hàng rào sang bên kia. Người này vẫn có mặt trong nhà thờ các buổi nhóm, lắng nghe rất chăm chú, nhưng chẳng muốn làm theo vì lời Chúa dạy ngược lại với những mong muốn của bản thân. Và con cái người này sẽ lớn lên với nền tảng nào đây? Một con cái Chúa đã khóc khi nghe kiện tụng về việc bạo hành ở một vài gia đình trong hội thánh. Tại sao người ta không sợ Chúa chứ? Tại sao nghe lời Chúa hoài mà không làm theo? Nếu chủ gia đình vâng theo lời Chúa thì đâu có cảnh này xảy ra. Tại sao đi nhà thờ chăm chỉ mà về nhà cư xử với vợ con như thế? Tại sao ông ta biết cầu nguyện mà không tuân giữ lời Chúa? Đau lòng cho mấy đứa con quá hoảng sợ và người vợ tổn thương trầm trọng. Thật đáng buồn khi thấy những hình ảnh bất tuân lời Chúa như vậy. Thứ hai, nghe và thực hành. Khi nào người ta nghe và làm theo lời Chúa để có ngôi nhà tâm linh vững vàng? Chỉ khi yêu Chúa thì mới vâng giữ lời Chúa. Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Theo Phúc Âm Giăng chương 14 câu 21. Vậy thì làm theo lời Chúa có phải là điều bất khả thi đối với con cái Chúa hay không? Câu trả lời là không. Vì Chúa đã dạy, làm theo là thái độ đáp ứng với tình yêu Chúa. Nếu yêu Chúa thì có động cơ mạnh mẽ để tuân giữ lời Ngài. Và cũng có thể nói, không làm theo lời Chúa không chỉ là người thiếu khôn ngoan mà còn bày tỏ tấm lòng không yêu mến Chúa. Vì này là sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài. Điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề. Theo thư Văn Nhất chương 5 câu 3. Nhìn lại từng trang thánh sử, có biết bao nhiêu gương sáng của những người làm theo lời Chúa. Như Joseph, với bao chìm nổi của cuộc sống, vẫn một lòng tin cậy Chúa, dứt khoát không làm điều gì nghịch lại mạng lệnh Chúa. Theo Sáng Thế Ký chương 39 câu 9. Hoặc như hai bà mụ trong dân Israel, kính sợ Chúa hơn là vâng lệnh vua giết con trẻ. Theo Xuất Ê Díp Tô Ký chương 1 câu 15 đến câu 22. Hoặc như Giăng Báp Tít, ngay thẳng rao sứ điệp dù biết mít lòng vua là mất mạng. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 14 câu 1 đến câu 12. Lịch sử hội thánh không kể hết bao nhiêu cuộc đời tận trung, bằng lòng chịu mất tính mạng để tuân theo lời Chúa. Tạ ơn Chúa! Ngày nay cũng có nhiều gia đình Cơ Đốc, cha mẹ con cái đều vui mừng làm theo lời Chúa, dù phải trả giá bằng sự trù dập, khinh ghét. Thế thì, người làm chủ gia đình sẽ đầu tư công sức xây nền móng tâm linh cho ngôi nhà yêu thương của mình cách nào đây? Đừng cho rằng quá bận rộn, việc dạy dỗ con cái biết Chúa đã có nhà thờ lo. Cầu nguyện cho nó còn không đủ thì giờ đây chứ nói gì đến việc học kinh thánh cùng nhau. Xin Chúa tha tội, mai mốt về hưu rồi thì tha hồ, muốn đọc, muốn học gì cũng được. Xin đừng dùng cách này để biện hộ, rồi bỏ qua việc xây dựng nền móng cho đời sống tâm linh con cái. Hãy làm ngay hôm nay, đặt nền móng vững chắc cho bản thân và người thân yêu trên lời Chúa. Đừng để nhu cầu vật chất chiếm chỗ của nhu cầu tâm linh. Ưu tiên dành thời giờ đọc kinh thánh, cầu nguyện cùng nhau và cho nhau. Cùng nhau thực hành lời Chúa trong cách cư xử, ngay trong gia đình. Điều gì không phù hợp với lời Chúa, cần cùng nhau cam kết, không nhượng bộ. Như một thiếu nhi bị cô giáo buộc học thêm ngày Chủ nhật. Em xin cha mẹ cho em không đi học thêm. Em nói, Chủ nhật con muốn đi nhà thờ cùng các bạn thờ phượng Chúa học kinh thánh mà thôi. Bạn bè trong lớp thì nói, bạn không đi học thì cô sẽ ghét và các bạn sẽ không ai chơi với bạn. Em nói, mình được Chúa thương và có bạn trong nhà thờ là tốt hơn rồi. Nhưng bị ghét mình cũng chịu, vì mình biết Chúa cho ngày nghỉ để thờ phượng Chúa. Mình quyết làm theo điều Chúa dạy. Rồi em nài xin cha mẹ. Xin cha mẹ đồng ý cho con đi học kinh thánh với các bạn. Con cam kết sẽ học tốt. Tối thứ bảy cha mẹ kiểm tra bài cho con, chứ đừng buộc con đi học vào Chúa nhật. Được không ạ? Xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta hết lòng đầu tư cho ngôi nhà tâm linh, có nền móng vững chắc bởi lời Chúa và thái độ đáp ứng bởi tình yêu Chúa, nên quyết trọn lòng làm theo lời Chúa dạy. Trân trọng kính chào quý thính giả. Cùng đi với